Có nhiều cái chuyện ở Việt Nam vui lắm. Bây giờ thì cái quy chế tuyển tăng nó không có chặt chẽ, do vì các thế hệ lớn không có nghiêm túc, không không có học kỹ trong luật tạng. Ở Việt Nam có một cái chùa, ni sư đó nhận vô một cô để đi tu. Cô đó cô rất là cô là cháu của một sư cô của chùa kia, và đúng nguyên tắc thì không có thu nhận cổ vào chùa tu, tại vì cổ đèo đẹt, không có phải là một người bình thường, rất là bé nhỏ, năn nỉ khóc lóc. Cái ni sư đó cạo tóc cho anh tu, cổ năn nỉ nó cho con tu, con thọ với sa di để tu thôi. Tới chừng thầy cổ mất, tức là người bà con mất, thì người khác là huynh đệ lên trụ trì, chỉ xin đi thọ giới, thọ đại giới. Vị trụ trì nói: con đầu tiên con hứa là với cái điều kiện hình hài khiếm khuyết của con thì con đâu thể thọ tỳ kheo được, đúng như lời hứa của con là một, pháp chế của Phật ra quy định như vậy là hai, con không thọ tỳ kheo được đâu. Cái nó nói nếu không cho nó đi thọ thì nó nhảy xuống hồ nó chết. Dĩ nhiên là ai cũng sợ chuyện đó, cho nên đành phải tới đảnh lễ tam sư thắc chứng năn nỉ cho nó thọ giới để tu thôi. Quý ông quý thầy thì đều có lòng từ bi cho nên cho chỉ thọ giới, thọ tỳ kheo. Thọ tỳ kheo xong tới trường đi học thì do trường mình dạy học thì nó rất là bé nhỏ, cho nên nó núp núp dưới ghế, nó chọc bên này chọc bên kia, và nó tưởng mình đứng ở trên bục giảng bài mình không có nhìn thấy. Anh nghĩ rằng anh bé quá, anh nhỏ quá. Cái một hôm mình trợn mắt mà nói: một là ngồi học cho đàng hoàng, hai là đi ra ngoài. Đứng dậy ôn tập đi ra ngoài ngay, không có chuyện vô đây mà phá rối trật tự trong cái sinh hoạt lớp. Tôi cho phép cô nằm cô ngủ được, tại vì ngủ thì nó yên bình, đâu có phá rối ai. Nhưng mà ngồi không học mà phá rối thì nó rất là mất trật tự của lớp, làm những người khác không học được, cho nên ôm đập ra ngoài. Mình trợn mắt mình trị cho một lần, cái sau đó cái chỉ sợ mất hồn, sợ trong lớp thôi, nhưng mà về chùa thì ôi chỉ quậy không có chịu nổi. Đó là cái điều mà ngày xưa Đức Thế Tôn chọn tu sĩ, thưa đại chúng, là chọn trên cái tiêu chuẩn hình hài nó hoàn thiện là như vậy. Tại vì khi cơ thể mình có cái gì nó trục trặc, nó khuyết tật thì tâm lý mình nó cũng bị trục trặc khuyết tật theo. Ví dụ như một căn của mình nó không hoàn thiện, hay là cơ thể mình nó có cái gì nó không có hoàn thiện, lục căn không có hoàn cụ, thì cái người đó ít nhiều gì ảnh hưởng về sinh tâm lý, nó rất rất là bất thường. Và mình cho họ vào chùa tu mình nghĩ là cái lòng từ bi của mình, nhưng mà nó sẽ làm xao động cả một cái sinh hoạt tập thể. Rồi trong tương lai khi họ đã làm thầy lớn rồi thì họ lại vung vãi những cái bất thường họ vào người chung quanh, vào Phật tử, vào tín đồ, rất là tội nghiệp. Cho nên trên cái tiêu chuẩn chọn người tu phải tuân thủ đúng pháp quy của Phật dạy như vậy. Trong tương lai các vị là những vị thầy lớn, những vị ni sư lớn, thì các vị phải đặt cái tiêu chuẩn căn bản chọn người tu như vậy. Thà họ là một cư sĩ ở đời, họ đóng góp được cho đạo, còn hơn là mình lùa họ vô chùa tu cái họ trở thành một cái thành phần nó phá rối cái sinh hoạt của già lao, và nó không có đủ làm tăng bảo phước điền để cho người nhân gian họ sinh lòng quý trọng tam bảo. Nó khó khăn là như vậy, cho nên ta thận trọng vô cùng. Rồi có khi mình nghe Phật tử họ nói giáo pháp của Đức Phật là bình đẳng, mà tại sao chọn người tu phải chọn trên tiêu chuẩn này, trên tiêu chuẩn nọ, trên tiêu chuẩn kia, phải có lớp 12, phải có văn bằng học vị, cái điều này không có đúng. Thưa, nói như thế thì họ đúng trên cái lĩnh vực cảm tính tâm lý thôi, chứ không có đúng trên cái tiêu chuẩn chọn tăng bảo phước điền của Đức Thế Tôn. Tăng bảo phước điền Đức Thế Tôn đặt tiêu chuẩn rất là khó khăn như vậy. Điều này chúng ta phải biết, bằng không thì mình nghe người ta dụ khị cái ai mình cũng cho cạo tóc hết, cùi đuôi sức mẻ gì mình lùa hết vô chùa mình cho tu cả lo hết thì sạch, không có đúng pháp chế của Phật đâu. Thà để cho họ làm người cư sĩ mà nó có lợi cho đạo. Thứ hai, chúng ta nói đến tăng bảo làm cho chánh pháp cửu trụ. Đầu tiên mình có thể nhìn cái dòng chảy lịch sử, cho đến hôm nay cái quá trình hình thành từ kinh điển nè, phổ biến giáo lý đạo Phật nè, mang đạo Phật từ cái vùng Ấn Độ qua Trung Á về phương Đông, hay là vượt biển nghìn trùng mang đạo Phật đi đến các quốc gia phương Nam, thưa đều do tăng sĩ. Và mọi công trình làm đạo, phát triển chánh pháp đều do tăng sĩ cả. Đây là điều rất rõ ràng thôi. Và cái vai trò của những người cư sĩ, họ có thể đóng góp một cái mảng nào đó, như công trình xây dựng, yểm trợ già lam, nuôi dưỡng tăng sĩ. Nhưng mà cái vấn đề chính làm cho chánh pháp cửu trụ thì ngoài tăng sĩ ra, cư sĩ không có khả năng làm được điều này. Và cái thời nào cư sĩ mà họ thao túng chùa chiền tự viện thì cái thời đó Phật giáo coi chừng chìm trong cái tình trạng suy thoái. Tại sao nó xảy ra vấn đề như vậy? Thực tế mà nói về cái lĩnh vực thương đạo thì tăng sĩ thương đạo mạnh hơn cư sĩ. Đó là điều thứ nhất. Tại vì mình sinh ra trong giáo pháp của Phật, mình được trưởng thành trong dòng chảy chính, dòng chảy giác ngộ Đức Thích Tôn. Thứ hai nữa, mình tu dù ít hay nhiều gì, tâm thức của mình nó cũng nhẹ tham sân si hơn người ta. Thứ ba là mình có trọn vẹn thì giờ của một đời sống, mình không phải bận biểu chuyện gia duyên thế sự gì cả. Cái tâm thức riêng tư của mình nó không có, mình chỉ có cái tinh thần đại chúng thôi à, tinh thần thương yêu và cái tinh thần làm đạo thôi, gắn bó cuộc đời mình với già lam tự viện. Cho nên bao giờ cũng thế, thưa chỉ có tăng sĩ làm cho chánh pháp cửu trụ. Và cư sĩ dù họ giỏi đến độ nào, của tiền giàu bao nhiêu, họ không có khả năng làm cho chánh pháp cửu trụ ta bà. Và dòng chảy đạo Phật nhìn lịch sử cho tới hôm nay thì ngoài tăng sĩ không có ai có khả năng làm cho chánh pháp được tồn tại lâu dài cho tới hiện tại. Và mình xin lặp lại để các vị ghi nhận, thời nào cư sĩ mà họ thò tay vào già lam tự viện nhiều, họ thao túng già lam tự viện nhiều thì thời đó Phật pháp suy thoái đó. Mình phải nhớ như vậy. Cho nên một cái hiện tượng rất là gần trên đất Mỹ này các vị nhìn thấy nè, nơi nào mà chùa chiền tự viện do những người cư sĩ họ chủ quản, họ xây dựng một già lam, họ mời một thầy về ở thì coi chừng nó sớm gì thì muộn, mình đến thì có trống có kèn và ra đi thì thầm lặng và khó ở vô cùng. Tâm thức của họ thứ nhất là nó nặng nề danh và lợi, vật chất và thị phi. 100 người họ đến với chùa, họ thành lập một cái ban bảo trợ gì đó, thì 100 người đó thưa kiếm ra nhiều lắm là chừng đôi ba người có nhiệt tình với đạo thôi, còn một phần lớn cái tâm thức của họ nó rất ư là lợi danh và trần tục. Do vậy cho nên mình khó sinh hoạt vô cùng, không thể xây dựng già lam tự viện và làm cho chánh pháp phát triển được khi cư sĩ họ nắm quyền trong một cái đạo tràng. Và nó có nhiều điều rất là ngược. Mình nhìn cái điều này, mình thấy cái sinh hoạt trong nội bộ của mình nó rất là khó khăn và nó rất là kỳ cục so với cái sinh hoạt của Kitô nha. Mình chia sẻ điều này các vị thấy để tránh cái tình trạng như vậy. Truyền thống Kitô á, ví dụ như một cái nhà thờ, một cái thánh đường, rõ ràng là tiền từ trung ương của Vatican bỏ vào để xây dựng. Và họ mời một vị linh mục hay là một vị mục sư về đó để làm đạo giảng dạy. Điều thứ nhất là cái vị mục sư đó họ có cái tiền lương tất nhiên của họ, và cái hội đó họ làm chủ quản, họ có quyền là mời vị mục sư này đến rồi thông vĩ họ đổi vị mục sư, vị linh mục đó đi chỗ khác. Dĩ nhiên là cái vị đó họ đến họ giảng đạo, họ cư trú vùng đó, họ chăn con chiên tín đồ của họ, họ buông lòng họ đi thì họ có được một cái nguồn tài chánh tất yếu riêng tư của chính họ, và không hề có một người nào đứng ra làm chủ một cái cơ sở vật chất đó cả. Cái cơ sở vật chất kia do một cái hội đó người ta bỏ tiền ra người ta xây dựng, cho nên họ làm chủ cơ sở vật chất đó. Cái điều này rất là hợp lý. Nhưng mà mình nhìn chung cái sinh hoạt của Phật giáo mình thì nó rất khác. Điểm thứ nhất là thế này, cái hội đoàn của Phật tử kia không phải là một ông A, ông B, ông bỏ tiền ra ông xây dựng đâu, mà ông làm gì. Ví dụ như ông hội trưởng của hội bảo trợ chùa gì đó, họ quy động ông A và B mỗi người bỏ ra 50% gì đó để xây dựng. Thế thì tiền đó không phải tiền của ổng rồi. Nhưng mà xây dựng xong một cái ngôi chùa thì tự nhiên ổng là hội trưởng, cho nên ổng thấy ổng là người chủ của cái chùa kia. Mời ông thầy nào đó tới với họ để ở đó, để giảng đạo, để chăm sóc già lam, nuôi dưỡng tín đồ. Nhưng mà ông thầy kia thì không được trả lương. Đồng tiền Phật tử tín đồ cúng vào ổng á, ổng phải bỏ vô phước xương. Chứ mà ổng bỏ riêng túi ổng 50% là nó xì xò thị phi đủ chuyện hết, nó kiếm chuyện nó đủ đi. Và lương tiền tháng thì nó không hề có. Có phải như vậy không? Rõ ràng là cái quy chế mình nó rất ư là kỳ cục so với cái quy chế của người ta. Quy chế người ta hành chánh rất là rõ ràng, quy chế mình thì không hề có chuyện đó. Và cái ông hội trưởng kia cũng không tốn đồng xu con nào. Có khi ổng vận động bao nhiêu người bỏ tiền vào xây dựng, nhưng mà tự thân ổng không hề bỏ tiền vô. Thế mà ổng nói cái chùa đó là chùa của ổng á, ổng có quyền mời thầy đến, mời cô đến, không ưng ổng đuổi đi. Cho nên từ cái điều này mình nhìn lại cái sinh hoạt của Phật giáo mình nó lũng củng rất là nhiều mặt. Về cái mặt cơ sở vật chất á, mình cũng không có một cái quy chế rõ ràng, gây nên bao cái nỗi niềm cho các thầy các cô trên đất Mỹ này. Người ta đến, người ta trụ trì, người ta làm vắt mồ hôi nước mắt xây dựng được cái chùa, xây dựng cho nó khang trang xong á, rồi cái tới chuyện ông hội trưởng ông thấy là cái anh này không vừa ý, một đôi lần mời đi đám mà không đi đám cái anh buồn, anh kiếm cách anh đuổi đi. Và rõ ràng là rất là nhiều thảm cảnh nó xảy ra cái chuyện này trên đất nước này, rất là vô duyên như vậy. Và thưa đại chúng là người ta có một câu là làm trụ trì các cái chùa của hội đoàn, của khuôn hội của các Phật tử là làm dâu trăm họ. Và điều này rất là rõ ràng. Và từ cái điều chia sẻ của mình, các vị nên lưu ý là thời nào cũng thế. Tăng sĩ mình mà không có đủ cái quy đức đủ lớn để nhiếp phục cư sĩ á, thì cư sĩ nắm lưng mình, xoay mình như con vụ. Cho nên ta phải rất là thận trọng về điều này. Mình đã chia sẻ cùng các vị là Tăng Bảo làm cái chánh pháp cửu trụ, nhìn từ cái mặt lịch sử, nhìn từ đời sống tâm thức của chúng ta, từ đời sống tu hành của một người tu. Tức là mình quay, mình nhìn lại từng con người tu của mình, thấy điều này rất là rõ. Luyện cuộc đời mình vào chùa tu. Và ví dụ như có một cái cơ duyên gì đó mà con đường tu mình không có chọn, mình bị đánh bật ra khỏi nhà chùa, lạc lõng vào cái thế giới của nhân gian. Tự nhiên tâm thức của người đó, họ có cái điều đặc biệt là khi gặp hình ảnh ngôi chùa, nghe tiếng chuông, gặp người tu, và lòng họ rất là bồi hồi, rất là bàng hoàng. Các vị thử hỏi hết mấy anh thầy tu mà bị rơi rớt ngoài đường, ngoài phố, nghe họ nói họ luôn có cái nỗi niềm bất hạnh về đời sống gia đình, không thể nào bằng lòng được với đời sống nhân gian hết. Cái thao thức, cái yêu mến họ gắn chặt với nhà chùa. Đó là mình nói chuyện những con người rơi rớt ngoài kia. Và nhìn lại tự thân tâm của chúng ta, mỗi người tu thì các vị thấy cái dòng máu bên trong của chúng ta nó tự nhiên gắn bó rất là sâu đậm với đời sống tu hành. Không có cái niềm vui phù du nào nhân gian có thể mời gọi ta lớn lao cả. Mình gắn bó được với chùa, luyện cuộc sống mình vào chùa rồi, tự nhiên mình cảm thấy yêu mến đạo, yêu mến hình ảnh người tu, thích đọc những trang kinh. Và điều này nó cho mình một cái chỉ điểm là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, khi tuổi mình càng ngày càng dày, đời sống mình càng ngày càng được nuôi dưỡng trong đạo nhiều, thì cái sự dâng hiến của mình, cái sự đóng góp của mình, sự hy sinh của mình, tất nhiên là mình làm được cho đạo rất là lớn lao. Và do vậy cái dòng chảy đạo Phật nó phát triển tới hôm nay cũng nhờ những tâm hồn của những người tu như chúng ta, như những người tăng sĩ bỏ vào mà thành tựu như vậy. Đó là hai yếu tố nó làm nên cái đặc tính là Tăng Bảo làm cho chánh pháp cửu trụ ta bà. Hình như tôi có kể cho các vị nghe câu chuyện vui hồi tôi ở học đường. Cái năm đó mình còn là học tăng ở một cái Phật học viện. Cái tự nhiên có một hôm đó, có một chị đem đứa con tới chùa cho năn nỉ mấy ông thầy nuôi giùm. Tại chồng chị bỏ mà chị không có điều kiện để có thể nuôi được, phải sinh sống và kiếm tiền. Lúc đó mấy ông thầy trẻ măng à, chừng 20, 19 thì có ông hơn 20. Anh này nhìn anh kia, nó nói coi chừng à, cái chị này chỉ lừa gạt á, chỉ đưa cho mình nuôi, mai mốt chỉ vô là chỉ kiếm chuyện, chỉ thưa cảnh sát, chỉ nói chính mình là cha ruột của đứa bé thì chết bỏ mạng. Tên nào cũng sợ, đâu ai dám nuôi. Có một thầy, thầy đó thầy có điều kiện, thầy đó là tài xế của Phật Học Đường, thầy có người chị, có bố mẹ nữa. Thầy nói thôi được, để mình nuôi cho, mình nhận cái mình đem về bà chị, mình bắt chị nuôi. Thì anh nhận thằng nhỏ anh nuôi, đem về bà chị bà nuôi giùm ít hơn cái bà chị nó không được, tao cũng chưa có chồng, tao nuôi cái nhỏ này nó mang tiếng vô cùng rồi sao tao có chồng được, đem trả cho túng quá. Anh đâu có cách gì khác, cái anh đành phải nuôi nó trong chùa. Thì nuôi ở trong chùa gặp cái lớp học tới 40 ông tăng, mà ông nào cũng trẻ trẻ, ôi ông chọc thằng nhỏ tưng bừng, ông chọc khóc lên khóc xuống vậy đó. Và mấy ông thầy thì nghịch ngợm vô cùng, nhất là tăng sinh trẻ mà. Và sao thằng nhỏ nó hạp cơm chùa, sao nó lớn mau như thổi. Và đặc biệt là mấy thầy chọc nó bao nhiêu thì chọc, nó khóc lên khóc xuống. Nhưng mà đặc biệt là nó rất là thương mấy ông thầy. Cho tới một năm sau, nó thấm tương thấm trao rồi, cái mẹ nó ổn định được công ăn việc làm và đời sống gia đình họ bắt đầu yên ấm rồi, cái hỏi vô họ xin đứa con lại. Vô sinh thì mấy thầy nói ồ tốt, lâu nay thì nó ở trong chùa tôi nuôi cũng chẳng có tốn cơm gạo chi, bây giờ chị sinh thì thôi chỉ cái đem về. Thế mà nó không vui vẻ, nó khóc thôi, nhất định nó ôm quấn mấy cái ông thầy đỡ đầu cho nó. Mà cái ông đó thì ông nuôi nó cũng ba trợn ngay, chứ ông có phải là nuôi tốt lành gì đâu. Giữa ổng là với thằng kia đâu có cái tình phụ tử, đâu có cái sợi dây liên hệ huyết thống gì đâu ấy, vậy mà nó nhất định không về với mẹ nó. Rồi cuối cùng phải xí gạt năn nỉ nó về. Nó về nhà nó bắt mẹ nó phải mua cho nó cái chuông, cái mỏ phải làm bằng Phật đàng hoàng cho nó. Mỗi tối nó đánh chuông, nó đâu biết tụng kinh gì đâu, mỗi tối nó phải đánh chuông thì nó mới chịu. Và lớn lên thì mình không biết cuộc đời xô đẩy nó trôi dạt tới phương trời nào mình không biết, nhưng thấy rõ ràng là ăn một miếng cơm chùa, uống một ngụm nước của chùa, nghe được tiếng chuông chùa, tự nhiên nó gieo vào tâm thức mình cái nỗi niềm gắn bó rất là lạ lùng như vậy. Thứ ba, thưa đại chúng, mình chia sẻ là tăng bảo kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Thưa, mình có thể khảo sát điều này từ quá khứ cho tới hiện tại. Cái con đường các vị tổ sư ngày xưa đã từng đi, dù rằng có những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, như cái thời vua chúa quỷ Phật dẹp chùa chiền, đuổi tăng hoàng tục vân vân, thì các thầy vì cái điều kiện không thể tu tập được trong Già Lam tự viện, cho nên đành phải ẩn nhẫn trong nhân gian, có thể mặc áo thế tục nhưng mà vẫn cứ giữ gìn cái nề nếp của sự tu học. Và khi có cơ hội thì các ông bắt đầu làm lại cuộc đời tu, dựng lại Già Lam, xây dựng lại cái nề nếp sinh hoạt của tự viện, giống như là chưa từng có một cái cơn gió lốc thổi qua tàn phá chùa chiền vậy. Và trong hiện tại, thưa đại chúng, là có những giai đoạn cực kỳ khó khăn mà đạo Phật phải đương đầu. Ví dụ như chúng ta biết là cái thời của Phật giáo bị đánh phá tả tơi, bị ngoại đạo bức hại, là bị chánh quyền gây bao nỗi khó khăn. Thế nhưng mà khi có điều kiện thì tăng sĩ bắt đầu dựng lại Già Lam, bắt đầu tiếp tăng đổi chúng và làm thành cái dòng chảy, chưa bao giờ từ bỏ cái con đường kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Đó là mình nói về cái mức độ cạn của hình thức. Nó có hai điều mình chia sẻ trong vấn đề này. Thứ nhất là mặt hình thức, thứ hai là đời sống tinh thần. Về cái lĩnh vực này, thưa, nó sâu sắc và nó thầm lặng hơn cái lĩnh vực hình thức. Có những cái thời đầy những khó khăn, người ta không có thể thể hiện được cái hình thức của tu sĩ đạo Phật, thì những người mang cái dòng máu Thích Tử họ giấu cái sự tu tập của họ bên trong của đời sống tinh thần. Ví dụ như chúng ta biết là thời ngài Tăng Sáng hay là cuối thời Tống, trong lịch sử Trung Hoa nó có một cái từ là Tam Võ Nhất Tôn Di Ách. Ba đời vua Võ Đế, một đời vua gì mà Tông tôi không có nhớ, nhưng mà nó tới bốn thời kỳ quỷ pháp Phật pháp, tới bốn lần Phật giáo bị ách nạn. Thì trong bốn lần này chưa có nghiêm trọng giống như là Phật giáo Ấn Độ từng bị Hồi giáo vào đốt phá học viện Nalanda, quỷ phá tượng Phật, giết tăng ni và bức hại Phật tử. Nhưng bốn thời Phật giáo bị ách nạn trên đất nước Trung Hoa này thì chùa chiền bị xung vào công quỷ, tăng chúng bị đuổi về thế gian. Thời này về mặt hình thức thì không thể duy trì được, nhưng mà đặc biệt trong cái thời này thì đời sống tinh thần của những người tu được bảo quản một cách rất là hùng mạnh. Đôi khi trong cái điều kiện khó khăn của hoàn cảnh bên ngoài, người ta quay về đời sống bên trong nó sâu sắc hơn. Có những thời mình tưởng chừng như là Phật giáo nở rộ và phát triển, nhưng mà thời đó thì đời sống bên trong, tức là đời sống tinh thần, bị suy yếu. Rồi có những thời Phật giáo hình thức bên ngoài thì coi như suy tàn, nhưng mà đời sống bên trong thì được nuôi dưỡng rất là hùng mạnh. Nó có cái điều rất là ngược như vậy. Cho nên kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật, thưa ta xét từ quá khứ tới hiện tại thì nó có hai vấn đề để chia sẻ với nhau, là có những cái lúc ta kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật trên mặt hình thức, có những lúc vì hoàn cảnh cho nên ta kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Đức Phật trên cái lĩnh vực tinh thần. Và thời quá khứ hay hiện tại gì, hai trường hợp này nó đều xảy ra cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, ta nói kế thừa sự nghiệp giác ngộ bằng chính sự tu học của ta. Thưa đại chúng, là kế thừa được cái sự nghiệp Đức Phật thành công là bằng chính sự tu học của mỗi người chúng ta. Tùy cái khả năng mình nâng cao được cái trình độ tu học của mình lên đến đâu thì mình kế thừa được sự nghiệp của Đức Phật đến đó. Ví dụ như mình là Nhất Tạng Pháp Sư, các vị có nghe cái từ đó, Nhất Tạng, Nhị Tạng, Tam Tạng hả? Mình chưa thể làm được Tam Tạng thì mình có thể kế thừa được một phần sáu của tạng cũng được. Chắc trong ngôn ngữ không có ai phần sáu tạng Pháp Sư đâu. Một là Nhất Tạng, hai là Nhị Tạng, ba là Tam Tạng Pháp Sư thôi. Thì chúng ta nói về cái sự nghiệp học tự thân của người tu, nếu chúng ta có khả năng học được Phật Pháp thì ta có thể xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp của Đức Phật. Rồi mình tu giỏi thì mình cũng có khả năng kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật và chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được Niết Bàn trong hiện đời. Đó là người xứng danh nhất trong những cái con đường kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Bằng chính sự tu học của mình có thể tự chỉ vào tự thân của mình, nói mình xứng đáng là con của Đức Thích Tôn. Đó là mình chia sẻ cùng các vị ý điều thứ nhất về đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, gia thị túc thực thiện căn, cộng tự dị pháp. Thưa, chỉ cần nhìn vào mình, mỗi một ngày không làm gì nhiều, mỗi sáng khi rửa mặt nhìn vào gương thấy mình vẫn còn là người tu, còn cạo tóc, còn đỉnh đạt, còn phương phi hình dáng của người tu, thì biết là phước báo của mình lớn vô cùng. Cho nên mình vẫn còn mang pháp phục của Như Lai. Thử hình dung là có những thời Phật giáo gặp vô vàn khó khăn, người ta muốn tu, muốn mặc chiếc áo người tu mà không được. Rồi có những thời nó cũng khó khăn mới gần đây thôi, muốn tối ngủ lại ở chùa ngủ không được, tối ai về nhà nấy, đi tụng kinh phải lén lén. trong cái đãi mình mà có quyển kinh thì bị khó khăn rồi.